Bạn biết gì về các sắc môn và ý môn? Để có thể hiểu thấu đáo, làm sao bạn tập trung lên vị trí và đối tượng hơi thở tại đó, tôi muốn các bạn học về các căn môn và đối tượng tác động lên các căn môn. Theo chỉ dạy của Đức Phật, thì có 6 căn môn, bao gồm 1. Nhãn môn, Chakkhu-dvara; 2. Nhĩ môn, Sota-dvara; 3. Tỷ môn, Gana-dvara; 4. Thiệt môn, Jivha-dvara; 5. Thân môn, Kaya-dvara; và 6. Ý môn, Mano-dvara, còn được gọi là Pavanga. 5 căn môn đầu là sắc và thứ 6 tâm là danh. 5 môn đầu chỉ ghi nhận các đối tượng sắc tương ứng, trong khi ý môn thì ghi nhận cả 5 đối tượng sắc ở các môn trước và các đối tượng riêng của nó, tức pháp cảnh. Như vậy, chúng ta có 6 loại đối tượng như sau. 1. Các sắc cảnh, màu. 2. Các thinh cảnh, âm thanh. 3. Các hương cảnh, mùi. 4. Các vị cảnh, vị. 5. Các xúc cảnh, xúc. Và 6. Các pháp cảnh hay đối tượng của tâm. Cảnh sắc tác động lên nhãn môn, cảnh thinh lên nhĩ môn, cảnh hương lên tỷ môn, cảnh vị lên thiệt môn, cảnh xúc, tức có thể rờ được hay xúc chạm, lên thân môn, và cảnh pháp lên ý môn. Pháp cảnh bao gồm tất cả đối tượng còn lại, tức tất cả các đối tượng ngoại trừ 5 loại cảnh sắc phía trước, loại đi các đối tượng tác động lên 5 sắc môn, như thế bao gồm cả khái niệm. Những đối tượng mà chỉ có thể nhận biết bằng tâm qua ý môn. Với thiền sinh hành Anapanasati, một điều quan trọng là hơi thở chỉ tác động lên duy nhất ý môn mà thôi. Như vậy, không liên hệ đến những căn khác, bởi khái niệm hơi thở là một trong vô số lượng của khái niệm. Chính vì vậy, hơi thở khái niệm cũng chỉ có thể nhận biết được bằng tâm thông qua ý môn mà thôi, không giống các cảm giác vốn được nhận biết qua thân môn. Khi nhiều đối tượng tác động lên nhiều căn môn, chỉ có 1 trong 6 đối tượng được ghi nhận trong một sát na tâm. Không có 2 đối tượng có thể được ghi nhận cùng một lúc. Khi một sắc cảnh được ghi nhận, thinh cảnh hay các cảnh khác không thể được ghi nhận. Một cách tương tự, khi một thinh cảnh được ghi nhận, thì sắc cảnh và các cảnh khác không được ghi nhận. Ví dụ, khi xem TV, quý vị có thể nghĩ mình đang nghe âm thanh và thấy hình ảnh đồng thời cùng một lúc. Nhưng từ góc độ của Abhidhamma, tức thắng pháp, quý vị không thể xem và nghe đồng thời trong cùng một khoảnh khắc. Bởi tâm của ta cực nhanh, chúng ta thường tin, tức hiểu sai rằng việc xem và nghe xảy ra đồng thời. Thực tế, khi ta xem, ta không nghe và ngược lại. Một cách tương tự, tâm đang ghi nhận đối tượng xúc chạm sẽ không ghi nhận hơi thở khái niệm và ngược lại. Đó là bởi vì tâm không thể ghi nhận đồng thời 2 đối tượng. Kiến thức này rất quan trọng đối với những thiền sinh Anapanasati. Họ cảm giác xúc chạm hay phớt chạm hay các cảm giác khác của xúc cảnh, ví dụ như nóng, lạnh, kéo, đẩy, rung, cứng, tê, vân vân, dễ dàng để biết xung quanh mũi và môi trên. Các thiền sinh đó cảm nhận các cảm giác xúc chạm liên quan tới xúc cảnh một cách chủ ý hay vô ý. Mặc dù không dễ dàng cho các thiền sinh mới thực hành chỉ tập trung lên hơi thở khái niệm, không quan tâm tới các cảm giác. Khi kỹ năng và định lực được cải thiện, thiền sinh phải tập trung lên dùng của hơi thở khái niệm cũng như khối hơi thở mà thôi. Thiền sinh nào cảm nhận cảm giác của cảnh xúc, tức xúc chạm hay phớt chạm của hơi thở thật tại cửa mũi hoặc môi trên, có thể ghi nhận cả chất lượng của hơi thở, cho dù chúng là hơi thở thô hay vi tế, và sự xúc chạm của hơi thở thật hay hơi thở di động. Người nào để tâm tới sự chuyển động của hơi thở thì cũng sẽ phân biệt hơi thở vào và hơi thở ra. Người nào phân biệt và chánh niệm tốt lên hơi thở vô ra, thì người đó không thể nhận biết được khối hơi thở, tức hơi thở khái niệm tỉnh ở sát na tâm đó. Ở đây, tâm biết hơi thở vào là một loại tâm, tâm biết hơi thở ra là một loại tâm khác, và tâm biết khối hơi thở lại là một loại tâm khác nữa. Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng tâm biết khối hơi thở là loại tâm cao hơn các loại tâm khác. Lý do là tập trung trên khối hơi thở có thể đạt tới tột đỉnh trong sự chứng đắc của định sâu như an chỉ định hay các tầng thiền Apanajana. Trong khi tập trung trên hơi thở thật hay sự chuyển động vào ra của hơi thở không đạt định sâu được. Các thiền sinh ngồi liên tục trong một thời gian dài, cảnh đối tượng cùng lúc cơn đau và hơi thở. Khi cơn đau cản trở thấy đau trên thân, và họ nghĩ rằng họ không thể chịu đựng cơn đau hơn nữa. Vào thời điểm đó, thật khó cho thiền sinh có thể tập trung vào đối tượng hành thiền, bởi tâm phải bắt hai đối tượng cùng lúc. Thiền sinh nên thay đổi tư thế để cơn đau được giảm bớt. Sau khi đã thoát khỏi sự đau, thiền sinh có thể gom và đặt lại chánh niệm vào đối tượng hành thiền của mình. Quý vị có câu đố này: xúc chạm càng mạnh, hơi thở càng yếu. Xúc chạm càng yếu, hơi thở càng mạnh. Đối với hành giả mới bắt đầu, cảm giác tại khu vực xúc chạm của hơi thở vẫn còn mạnh, thì hơi thở khái niệm yếu. Đối với hành giả định đã phát triển, cảm giác tại khu vực xúc chạm của hơi thở ngày càng ít, thì hơi thở khái niệm mạnh. Thiền sinh làm thế nào để thấy các đối tượng khái niệm tại ý môn? Ở đây, chúng ta đều thừa nhận rằng không khí luôn luôn có xung quanh chúng ta, mặc dù chúng ta không thấy và nắm được nó. Dù không quạt, không khí vẫn xúc chạm và cảm nhận trên da. Bạn cũng chấp nhận nó dễ dàng. Bạn làm sao chấp nhận nó? Bởi vì bạn đã hiểu rõ điều kiện tốt mà bạn biết không có nghi ngờ hay chấp nhận nó ngay bây giờ. Tương tự vậy, bạn biết dùng cửa mũi, tức khu vực tập trung, thì chứa đầy hơi thở hay khối hơi thở, bởi bạn luôn luôn thở. Cũng như cách biết hay nhận thức này, hơi thở nơi vùng tập trung của bạn, nó là một yếu tố quyết định để bỏ qua cảm giác ngay cửa mũi và môi trên, và sự chuyển động hơi thở. Biết về sự có mặt của đối tượng tại khu vực tập trung một cách rõ ràng, cũng có nghĩa là thấy hay nhận thức đối tượng này ở ý môn. Bởi vậy, đôi lúc tôi nói biết tức là thấy. Bằng cách sử dụng một số ví dụ, tôi thường giải thích cho thiền sinh hiểu về đối tượng khái niệm được nhận biết tại ý môn. Ví như, khi chúng ta nhớ về bạn bè, cha mẹ hoặc ngôi nhà của mình, vân vân. Ví dụ, khi quý vị nhớ về một trong những người bạn thân, hình ảnh người bạn trai hay gái xuất hiện trong tâm như thể quý vị đang nhìn người đó từ một hướng nhất định với khoảng cách từ 10 đến 20 bước chân. Thông thường, khi tâm của chúng ta sáng sủa và hoàn toàn tỉnh táo, những hình ảnh hiện rõ ràng hơn những thời điểm khác. Hình ảnh xuất hiện trong ý môn và được tập trung quan sát từ một khoảng cách nhất định, giống như việc điều chỉnh tiêu cự của ống kính chụp hình. Ví dụ, quý vị đã có thể từng chơi trò chơi điện tử hoặc xem một tập phim ly kỳ trong nhiều giờ. Một hồi sau, khi quý vị nhắm mắt và đi ngủ vào buổi tối hôm đó, những hình ảnh này có thể hiện rất sống động trong tâm bạn. Vào đêm đó, khi bạn vừa nhắm mắt trước khi ngủ, một số người kể lại trải nghiệm những hình ảnh của mình thấy được vào buổi đêm đó. Họ nói, họ cảm giác như thể đang chơi điện tử và xem phim thật sự. Trong tâm của họ, họ có thể thấy và quan sát được hình ảnh và màu sắc với hình dạng cụ thể lần nữa trong không gian ba chiều với đôi mắt của họ nhắm lại. Tâm nhãn, tức tuệ nhãn, và đối tượng khái niệm được nhận biết tại ý môn. Như một chiếc máy ảnh, tâm đang tập trung lên đối tượng khái niệm từ một hướng nhất định. Đối tượng khái niệm được bắt từ khoảng cách xa, tất nhiên khái niệm trở nên nhỏ hơn, tức zoom xa ra. Đối tượng khái niệm được bắt từ khoảng cách gần, tất nhiên khái niệm trở nên lớn hơn, zoom gần lại. Tâm nhãn có thể điều chỉnh tiêu cự để quan sát đối tượng gần hoặc xa. Khoảng cách nào là thích hợp để có thể quan sát đối tượng một cách sắc nét, thoải mái và liên tục? Một thiền sinh kinh nghiệm có thể hiểu câu hỏi này. Quan sát từ phía sau, tức nhìn từ lưng đối tượng. Quan sát từ phía trước, tức nhìn từ mặt đối tượng. Bây giờ bạn có thể nhìn được người bạn của mình một cách sinh động. Hãy trả lời. Tâm quan sát từ phía nào thì hình ảnh hay đối tượng trở nên ổn định và dễ dàng nhất? Quan sát từ phía trái, bên phải, phía sau hay phía trước? Một thiền sinh kinh nghiệm sẽ hiểu câu hỏi này. Ví dụ, trong khi bạn đang ngủ, bạn kinh nghiệm những sự kiện và thấy liên tục những hình ảnh hiện ra ở cự ly gần hay xa trong những giấc mơ giống như thật vậy. Trên thực tế, bạn đã thấy những hình ảnh hay khái niệm trong tâm bạn, hay bạn chỉ đang thấy qua ý môn mà thôi. Trong khi thực hành thiền Anapanasati, niệm hơi thở, tại một giai đoạn nào đó trên đường thiền định, sau khi bỏ qua sự xúc chạm nơi cửa mũi và môi trên, sau khi bỏ qua sự xúc chạm hơi thở chuyển động, thiền sinh có thể nhận thấy được hơi thở khái niệm qua ý môn như một đối tượng với hình dạng và hình thức nhất định, với bất kỳ màu sắc. Tâm định kết hợp với trí tuệ có thể thấy hơi thở khái niệm như một đối tượng, dù hình dáng hay dạng mẫu rõ ràng hay mờ nhạt, với bất kỳ màu sắc nào, trắng, vàng, đỏ, tối, vân vân. Bởi vậy, đôi khi tôi gọi một cách ví von đối tượng đó là hơi thở trí tuệ như một phép ẩn dụ. Như một chiếc máy ảnh với ống kính zoom có thể chụp đối tượng một cách sắc nét từ một khoảng cách nhất định. Bạn cũng có thể làm tâm tập trung lên đối tượng khái niệm hành thiền dưới dạng một khối hơi thở, dạng đặc hay một mẫu hơi thở như dây. Nếu như bạn là một người quan sát từ khoảng nào đó, bạn có thể tập trung và nhận biết đối tượng hơi thở. Nếu bạn có thể làm được điều này, một điều chắc chắn là bạn sẽ nhận ra mình có thể nhận biết hơi thở ngay tức khắc bằng trí tuệ, dù cho đối tượng xuất hiện rõ ràng, tối đi hay không rõ, hay mờ nhạt, hay thậm chí đối tượng không có màu và đường nét. Như đã đề cập bên trên, dưới chủ đề hơi thở là gì? Sau khi đã ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng, việc ý thức về hình dáng, dạng mẫu và màu sắc của đối tượng không còn quan trọng nữa. Phớt lờ hình dạng và màu sắc của đối tượng khái niệm hơi thở, thiền sinh phải tiếp tục tập trung và định tâm vào nó như hơi thở hoặc khối hơi thở. Nhưng tùy thuộc vào nhận thức, tức tưởng tri và định lực của thiền sinh mà đối tượng sẽ biến đổi hình dạng và màu sắc. Giống như máy ảnh đang được thực hiện chụp hình bởi ống kính xa gần của một máy ảnh xuất hiện gần hơn hay xa hơn từ nơi bạn so với nó thực sự là. Đối tượng khái niệm hơi thở có thể được thực hiện và quan sát vào hoặc ra, từ gần hoặc xa hơn. Từ đó, tầm quan sát của đối tượng khái niệm hơi thở được nhìn thấy trong một phạm vi dường như trở nên lớn hơn, tức phóng to trong phạm vi gần, và dường như trở nên nhỏ hơn, tức thu nhỏ trong phạm vi xa hơn. Sau khi tập trung lên kích thước hợp lý của hơi thở hoặc khối hơi thở, sắc nét và chính xác giữa mũi và môi trên, kích thước của khái niệm hơi thở không cần phải được phân tích, do đó phớt lờ kích thước đối tượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Tóm lại, nguyên tắc cần tuân thủ là đừng để ý tới hình dáng, kích thước và màu sắc của hơi thở khái niệm hoặc hơi thở trí tuệ. Trước đây, một số người nhầm lẫn về tập trung lên hơi thở tại điểm xúc chạm. Một người gác cổng chỉ quan tâm đến những người tới cổng. Trong cùng một cách, hành giả đã phải chú ý chỉ có hơi thở đến tại điểm xúc chạm, tức cái cổng. Lời phát biểu này đôi khi dẫn một số hành giả hiểu lầm rằng chủ yếu phải chuẩn bị nhận thức cho được cảm giác xúc chạm ở cửa mũi hay môi trên liên tục trong suốt thời gian hành niệm hơi thở, hoặc liên tục lặp đi lặp lại sự tập trung cao độ lên cảm xúc của da. Bất cứ yếu tố tứ đại hiển nhiên nào tại khu vực xung quanh cửa mũi hay môi trên đầu tiên, và sau đó là phát hiện của hơi thở vô và hơi thở ra chạm tại khu vực này theo thứ tự nên thành thói quen. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp trước đây, một số thiền sinh có thói quen ghi nhận hơi thở bằng cách tập trung cao độ trên cảm giác xúc chạm hay lướt nhẹ tại vùng cửa mũi và môi trên. Dẫn đến, họ cảm thấy càng ngày càng nổi trội các đặc tính của tứ đại trên những phần này và các khu vực gần đó. Ví dụ như độ cứng của cả mũi, độ cứng, nặng nề và căng thẳng của khuôn mặt, mạnh mẽ thúc đẩy hoặc kéo cảm giác bên trong mũi. Sau đó, rất khó cho họ để bỏ qua những cảm giác về tứ đại trong thời gian tập thực hành. Kể từ ngay sau khi họ bắt đầu nhận thức được hơi thở vô và ra, tức chú ý đến sự chuyển động của hơi thở, mũi của họ hay thậm chí đầu của họ trở nên căng thẳng, cứng và bó chặt. Tình trạng như vậy cộng thêm sự tu tập phức của họ. Khi phát biểu, tập trung vào hơi thở tại điểm xúc chạm đôi khi làm thiền sinh nhầm lẫn. Tôi thường tránh đề cập đến từ điểm xúc chạm trong giảng dạy của tôi. Làm thế nào để giải thích thực hành Anapanasati mà thay vì không dùng từ điểm xúc chạm? Tôi giải thích như sau. Trước tiên xác định vị trí, sau đó tập trung lên đối tượng. Quan sát cảm giác lên đối tượng hơi thở là thứ nhì. Thiền sinh cần tập trung khu vực lỗ mũi, nơi có hơi thở, khái niệm tồn tại trước, sau đó là lên hơi thở ở vùng này. Bước đầu, đối với giai đoạn đầu của tu tập, cũng giống như bạn nhớ về những hình ảnh của người bạn trong tâm mình, bạn có thể chú ý một cách sắc nét lên khu vực hơi thở thật tồn tại, tiếp dụng lân cận trực tiếp của lỗ mũi bên phải hay trái hay khu vực bờ môi trên, để nhấn mạnh cho thiền sinh tầm quan trọng của sự xác định nơi được tập trung. Đôi khi tôi xem nơi đó như khu vực tập trung thích hợp. Thông thường, cách tốt nhất để tập trung lên tổng thể hơi thở hay khối hơi thở, như thể bạn nhìn từ phía đằng sau đến hơi thở được tập trung, cách một khoảng từ 5 đến 6 inch, tức khoảng 12 đến 15 cm. Cách này khắc phục trở ngại của cảm giác xúc chạm quá nhiều và hơi thở thật chuyển động tại lỗ mũi. Tất nhiên, thiền sinh có thể quan sát hơi thở từ các góc độ khác, nhưng tôi không muốn thiền sinh tập trung từ trên hoặc dưới. Bởi vì tập trung từ bên trên đối tượng hơi thở, thiền sinh vô tình nhìn vào đối tượng hơi thở bằng mắt trần một cách vô thức. Hướng tập trung này có thể làm cho mắt thiền sinh căng thẳng và mỏi. Trong khi tập trung lên đối tượng hơi thở từ phía dưới, hướng nhìn của tâm nhãn trùng với hướng chuyển động của hơi thở vào. Bởi vậy, thiền sinh không tập trung lên khu vực thích hợp một cách ổn định và dễ bị cuốn theo hơi thở đi vào trong mũi. Bước thứ hai, sau khi xác định vị trí nơi có hơi thở thực hay hơi thở khái niệm tồn tại, bạn cần phản ảnh về sự hiện diện của hơi thở hay khối hơi thở một vài lần. Khu vực này chứa đầy hơi thở, hay chỗ này bị chiếm bởi hơi thở, hay hơi thở luôn luôn thường trực ở đây. Sau khi đã phát hiện được hay nhận biết sự hiện diện của hơi thở, tức hơi thở khái niệm tỉnh, tại khu vực bạn tập trung, bạn có thể tiếp tục tập trung lên nó, tức hơi thở khái niệm tỉnh, như một tổng thể và định tâm vào nó, như một khối hơi thở. Ở đây, cần xác định chắc chắn rằng bạn tập trung lên đối tượng không phải là hơi thở thực tế chuyển động. Sử dụng kỹ thuật tập trung ngay cả ở đầu tiên phát hiện, tức hiểu biết sơ khởi, khối hơi thở, bạn sẽ hiểu rõ mình đang nhận biết khái niệm đối tượng hơi thở, tức hơi thở trí tuệ trong bất kỳ hình dạng và màu sắc được phát hiện từ một hướng nhất định. Ở đây, chúng ta nên nhận ra rằng thế đối tượng hơi thở rõ ràng, việc lặp đi lặp lại nhận thức về cảm giác thông qua đối tượng cảm xúc, ví dụ như tĩnh lặng, hỷ, lạc, cũng là một trở ngại. Để cố định tâm bạn một cách kiên cố trên đối tượng tập trung, càng nhiều càng tốt mà bạn có thể, ta cần phớt lờ những cảm giác ở lỗ mũi, môi và bất kỳ các bộ phận khác của cơ thể, cũng như xúc chạm của bạn, ví dụ như tĩnh lặng, hỷ, lạc. Đây là một thực tế quan trọng phải làm theo khi bạn suy nghĩ về sự hiện diện của hơi thở khái niệm tại khu vực tập trung của bạn. Bạn có hơi thở thuần khiết không? Hơi thở của bạn bẩn hay thuần khiết? Đôi khi tôi sử dụng những thuật ngữ đặc biệt để hỏi một số hành giả vừa mới bắt đầu và giai đoạn đầu của con đường dẫn đến định. Bây giờ bạn hiểu rằng đối tượng của thiền định chỉ là hơi thở, không phải là cảm giác. Tôi có để ý cách thực hành của một số thiền sinh. Đây là cách xúc chạm mạnh và hơi thở yếu. Khi họ tập trung trên hơi thở, đầu tiên họ cố gắng để biết rõ ràng sự xúc chạm của hơi thở, tức xúc chạm hay cảm giác chạm nhẹ lướt qua do bởi dòng chảy hơi thở tại lỗ mũi hay khu vực môi, và sau đó cố gắng khám phá hơi thở xung quanh các khu vực này. Đầu tiên, họ nhận thức sâu sắc của xúc chạm hay cảm giác chạm nhẹ lướt qua. Sau đó, họ nhận thức hơi thở. Vì vậy, họ nhận ra hơi thở thông qua cảm giác xúc chạm ở lỗ mũi và môi trên. Thông qua việc lặp đi lặp lại hành động liên tục như vậy, họ làm cho tâm của họ nhận thức hoặc nhận ra hơi thở xúc chạm. Đôi khi, tôi gọi nó là kiểu tập trung dơ. Kiểu tập trung dơ này đôi lúc có thể dẫn đến biến chứng của tứ đại, ví dụ như sự cương cứng, nặng và căng thẳng tại vùng mặt. Khi thành thói quen, nó sẽ rất khó để khắc phục trừ khi thiền sinh đổi cách tập trung. Mặc dù tôi đã giải thích cho các thiền sinh, một số thiền sinh vẫn không thể từ bỏ kiểu tập trung dơ của họ dễ dàng. Có vẻ như họ không ý thức những gì họ đang làm. Anh vẫn hành trên hơi thở xúc chạm và dơ bẩn. Tôi nhắc nhở họ, dù rằng một số thiền sinh không kinh nghiệm hành bằng cách nhấn mạnh tới đối tượng xúc chạm cũng thu được một số tĩnh lặng, hỷ, lạc, thậm chí có ánh sáng mạnh, tức ánh sáng trí tuệ xuất hiện trước mặt hay toàn thân. Mặc dù họ có thể nghĩ rằng họ đạt được sự nhập định tốt, và ngay cả các chi thiền, thực tế cách định như vậy chỉ ở mức độ chuẩn bị định mà thôi. Nếu không từ bỏ cách tập trung dơ như vậy, rất khó cho họ để đạt được mức định sâu. Tại sao vậy? Bởi vì sự tập trung và định tâm trên hơi thở bị gián đoạn bởi rất nhiều suy nghĩ về cảm giác. Tâm không cố định trên đối tượng hơi thở khái niệm đủ lâu để đạt mức định sâu. Nhưng một số hành giả không nhấn mạnh lên đối tượng xúc chạm tức cảm giác và cố gắng định tâm trên hơi thở sẽ không gặp trở ngại cách tập trung dơ với những sự phức tạp của tứ đại. Họ có thể tập trung vào hơi thở khái niệm như thể đang nhìn nó một cách chăm. Sau đó, thậm chí, họ còn có thể tập trung lên hơi thở khái niệm mà không cần để tâm tới hơi thở xúc chạm. Bạn tập trung lên hơi thở rất sắc. Vì vậy, bạn có hơi thở thuần khiết, tôi nhận xét. Tôi sử dụng các thuật ngữ ấn tượng, đôi khi tôi muốn thiền sinh hiểu và nắm bắt tầm quan trọng của chỉ tập trung vào hơi thở khái niệm. Khi bạn có thể có được khối hơi thở sáng và trong suốt, tức tuệ hơi thở, tại thời điểm đó, bạn đã giành được hơi thở thuần khiết nhất.